Express.
Ngoại thương á thì xét điểm IELTS sẽ chia ra là 3 thang điểm tiếng Anh luôn, và cộng thêm hai môn, đó là môn toán hoặc là một cái môn thứ ba mà không phải là môn ngoại ngữ, thì các bạn sẽ ra được cái điểm tuyển sinh.
Năm nay thêm nhiều trường đại học sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để xét tuyển và ưu tiên xét tuyển, hàng loạt thí sinh đổ xô đi luyện IELTS cấp tốc.
Nhiều bạn nói với em là sao cứ phải áp lực cái chuyện có bằng IELTS, trong khi là thiệt ra là cũng nhiều trường lấy cái phương thức học sinh giỏi. Thế nhưng mà tại vì trường em muốn vào nhất là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, mà nếu mà nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy rằng những cái tiêu chí phụ mà chị đạt càng nhiều thì cái điểm quy đổi nó sẽ càng cao.
Mình phải thi, mình cạnh tranh từng điểm mà mình cũng không biết cái phổ điểm chuẩn mà người ta nhận mỗi năm sẽ khác nhau á, thì sẽ rất là nên rất lo sợ và áp lực nhiều hơn. Coi như đây cũng một cái sự chuẩn bị trước để mình tự tin hơn,
tìm cho mình một cái lối ưu tiên khác để vào cái trường đại học mà em mơ ước.
Anh là theo như anh nhận thấy, cái số lượng học viên đăng ký ở trung tâm của anh với lại những học viên đăng ký ở những cái trung tâm khác, hơn 10 chỗ trung tâm khác nhau, nó tăng rất là nhanh, tăng tầm khoảng là anh nghĩ là 100%.
Vì sao nhiều bạn trẻ lại đổ xô kiếm bằng IELTS, một trong những kỳ thi tiếng Anh đắt đỏ bậc nhất hiện nay? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 13 tháng 4.
This is the speaking test for the International English Language Testing System. Good afternoon. My name's Jane Smith.
Good afternoon.
Năm 2017 là kỳ tuyển sinh đầu tiên mà các trường đại học đưa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trở thành một tiêu chí xét tuyển đầu vào chính quy. Năm nay thêm nhiều trường đưa IELTS vào làm tiêu chí xét tuyển hoặc ưu tiên. Hiện nay gần 40 trường đại học từ Bắc vào Nam, cả công lập lẫn tư thục đã áp dụng, thậm chí là tuyển thẳng thì chỉ cần kết quả từ 5.5 trở lên. Từ đó không ít học sinh đã bắt đầu tham gia cuộc đua tìm kiếm tấm bằng tiếng Anh quốc tế để rộng cửa bước chân vào đại học. Hàng loạt trung tâm Anh ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng học sinh tăng vọt, thậm chí tăng 100%, chủ yếu ở các lớp cấp tốc luyện IELTS, học viên chủ yếu thuộc lớp 12.
Chạy nước rút cho cái kỳ xét tuyển sắp tới của tất cả trường đại học luôn, thì bên cô là đa số là các bạn đang học kèm để mà học trong những cái lớp mà người ta hay gọi là intensive, thì cái số lượng này nó tăng rất là nhiều so với lại năm ngoái. Nhất là các bạn học sinh cấp 3 lúc trước thì trung tâm của cô thì chỉ đón nhiều cỡ 70% là sinh viên cần lấy bằng ra trường thôi, nhưng mà hiện tại thì con số nó khá thay đổi rồi, nghĩa là đối với đối tượng cấp 3 trung tâm cô là khoảng 50, mà các bạn mà học intensive và nó chiếm thêm tới 20% là những cái lớp một môn mà học mà muốn có kết quả nhanh.
Theo như anh nhận thấy, cái số lượng học viên đăng ký ở trung tâm của anh với là những học viên đăng ký hơn 10 chỗ trung tâm khác nhau, là những cái trung tâm lớn, những trung tâm cỡ vừa, rồi những trung tâm online offline, thì anh thấy là cái số lượng học viên mà có nhu cầu học IELTS thì nó càng ngày càng tăng, em tăng 100%. Sau khi mà thi được cái bằng IELTS xong thì người ta sẽ tập trung toàn bộ thời gian người ta ôm thi những cái môn khác để xét tuyển đại học.
Đối với những bạn mà thi tháng 12 và tháng 9 hàng năm á, thì language là một cái đề mà ra thường niên. Speaking á, là chị tin tưởng rằng là chắc chắn là sẽ đoán được, bởi vì nó sẽ dựa vào quý và nó sẽ report của
theo đó. Lý do khiến học sinh đổ xô luyện thi bởi các bạn có thể sở hữu sẵn một chân đậu đại học mà không cần thi. Một số trường khác dù không tuyển thẳng nhưng cũng coi đây là một điều kiện ưu tiên để cộng điểm xét tuyển. Lê Khanh, học sinh lớp 11 trường MRC Vạn Phúc chia sẻ.
Thì khi mà mình đã biết chắc chắn là trường nhận mình rồi thì mình chỉ cần cái bằng tốt nghiệp đó thôi, thì tất nhiên mình sẽ thoải mái hơn so với những bạn mà chưa có một cái trường nào nhận hết. Nghĩa em sẽ tự tin hơn rất nhiều, tại vì thì mình phải thi, mình cạnh tranh từng điểm mà mình cũng không biết cái phổ điểm chuẩn mà người ta nhận mỗi năm sẽ khác nhau á, thì sẽ rất là nơm nớp lo sợ và áp lực nhiều hơn. Coi như đây cũng một cái sự chuẩn bị trước để mình tự tin hơn. Mình có nhiều cái sự lựa chọn, kiểu là mình có thể đăng ký những ngành mà mình sợ để mình thử sức cũng được á.
Complete IELTS bands 5 to 6.5.
To make more time for a proper breakfast in the morning.
Với mục tiêu vào các trường top đầu, Đoan Trang cho biết bên cạnh các môn chính, em dành mọi thời gian trống còn lại cho IELTS.
Em học IELTS là 2 buổi trên một tuần ạ. Khi mà đi học về là nếu bình thường em sẽ dành thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ để học IELTS. Ở khoảng tầm 10 giờ tối em đi học về và em sẽ bắt đầu học các môn trên lớp khoảng thêm từ 10 giờ đến 12 giờ là sẽ nghỉ. Sau đó là buổi sáng em cũng dậy từ 4 giờ hoặc đến 6 giờ là để học cả môn khác. Các ngày cuối tuần thì em dành hết tán để học IELTS luôn ạ. Ờ, nếu có bằng IELTS thì ở những trường trong nước thì dễ cái khả năng độ đầu vào cao hơn ở trường nước ngoài ạ. So với trường nước ngoài chắc là cao hơn khoảng tầm 5-10% ạ. Mấy trường top là cũng có nhiều trường họ đang có tiêu chí tuyển thẳng từ bằng IELTS ạ. Có bằng IELTS thì những cái trường đại học như là ngoại thương hay là kinh tế quốc dân thì họ sẽ tuyển thẳng ạ. Khoảng tầm từ 6 chấm trở lên ạ.
Còn với Ngọc Hân, dù có kết quả thi học sinh giỏi văn khá cao, nhưng em vẫn quyết định chi một khoản kha khá để đầu tư cho IELTS. Với Hân, IELTS không chỉ giúp em chắc chắn về đầu vào, mà còn là lợi thế lớn cho kế hoạch nghề nghiệp sau này.
Khá tự tin là mình sẽ có thể vào được những cái trường mà mình mong muốn, và những trường đó cũng là những cái trường top về kinh tế ở trong miền Nam. Nhiều bạn nói với em là sao cứ phải áp lực cái chuyện có bằng IELTS, trong khi là thiệt ra là cũng nhiều trường lấy cái phương thức học sinh giỏi. Thế nhưng mà tại vì trường em muốn vào nhất là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, mà nếu mà nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy rằng những cái tiêu chí phụ mà chị đạt càng nhiều thì cái điểm quy đổ nó sẽ càng cao. Vậy thì giữa cái việc mà mình chỉ có học sinh giỏi và cái việc mình có cả IELTS và học sinh giỏi thì nó sẽ giúp em tự tin bước vào ngành marketing hơn. Tại vì em cũng biết được rằng là ngành marketing đang là một trong những ngành rất là hot ở các trường kinh tế. Cái việc có bằng IELTS nó thực sự đã giảm được cái áp lực khi mà thi đại học rất rất là nhiều. Thi trung học phổ thông quốc gia thường sẽ là cái phương thức cuối cùng để các bạn có thể bước vào cánh cổng đại học. Vậy thì trước đó các trường sẽ thường mở xét học bạ hoặc là xét giải học sinh giỏi, xét IELTS. Vậy thì nếu mà mình đã biết được cái kết quả đậu đại học trước khi mà mình thi đại học á, em nghĩ rằng lúc đó mình có thể thoải mái hơn. Mình cũng biết được là mình cũng có một cái chỗ trong trường đại học, nó sẽ rất là yên tâm hơn nhiều khi mà mình chỉ có một cái lựa chọn duy nhất là mình thi trung học phổ thông quốc gia thôi ạ.
Tâm sự về những lần trò chuyện cùng học viên, cô Nia Nguyễn cho biết việc gia tăng số lượng học viên sau dịch một phần do việc tiếp thu kiến thức các môn khác của nhiều em suy giảm trong 2 năm học online. Điều này khiến các em mất tự tin và phải tìm đến IELTS như một cú cánh để vào đại học.
Theo như góc nhìn của Nia và những cái lần mà Nia được chia sẻ và tiếp xúc với các bạn thì các bạn đều nói là các bạn muốn cho mình một cái thêm một cơ hội nữa, nếu như các bạn rớt đại học hoặc là rớt kỳ thi trung học phổ thông. Bởi vì các bạn cũng nhận ra được là cái sự cạnh tranh ở trong cái trường đại học. Ngoài ra thì một số bạn thì thật sự là trong quá trình các bạn đi học ở phổ thông thì các bạn không thật sự cố gắng, hoặc là cái chương trình học nó không phù hợp với các bạn, cái môn học nó không phù hợp và các bạn bị học lực đó. Cho nên là một số bạn vẫn lựa chọn tiếng Anh hoặc là thi IELTS để có thể đậu vào cái trường mà mình mong muốn. Và hầu như các bạn cấp 3 mà Nia gặp, đặc biệt là các bạn lớp 12 á nha, mà luyện IELTS thì đa phần các bạn đã trải qua một thời gian là học tương đối lịch và có một cái áp lực rất là lớn trong cái chuyện là ôn thi đại học và sợ rớt đại học.
Bên cạnh đó, cô Nia cho hay việc các trường cho IELTS là một điều kiện xét tuyển cũng tạo ra sự chủ quan ở không ít thí sinh. Họ thiếu sự chuẩn bị, trễ nải việc học trước đó và bí quá mới tìm đến IELTS.
Nhưng có một cái đặc điểm chung của những lớp cấp tốc này là nó dành cho những người mà một cái khoảng thời gian trước á, họ không muốn chịu, các bạn học sinh không có chịu ôn tập hàng ngày. Mình phải nói là giống như là nước tới chân mới nhảy, kiểu như là bí quá rồi, không còn chuyện gì khác thì không còn cái cách nào khác thì mình đi luyện IELTS như là một cái sự cố gắng. Với việc là một người giảng dạy thì Nia thật sự Nia không nhận những trường hợp này, bởi vì Nia thấy cái tính thực tế cho cái việc học của họ không cao. Bất kỳ một kỳ thi nào và bất kỳ một cái bài test tiêu chuẩn nào nó cũng đều có những cái mẹo để mình có thể làm, nhưng Nia không nghĩ là đó là những cái kỹ năng mà mình nên cần cho một cái ngôn ngữ.
Xu hướng dồn sức cho IELTS không chỉ ở những học sinh cuối cấp, mà hiện nhiều em đã chọn đầu tư ngay từ lớp 10 để con đường vào đại học rộng mở. Thùy Linh, học sinh lớp 10 trường Marie Curie, cũng đặt mục tiêu 7.0 IELTS trong 3 năm tới.
Mục tiêu của em đến là khoảng 7 chấm. Nếu mà để mà thể đạt được một cái ban mà mình mong muốn thì nó cũng rất là khó chị. Lúc đầu em mới học thì em không cảm thấy nó quá khó, nhưng mà càng ngày thì những cái kiến thức nó rất là nặng, đôi khi thì cũng làm em bị stress mê lại nản rất là nhiều. May mắn là lớp 10 thì hiện tại là em chỉ học thêm có duy nhất một môn môn toán, còn đâu là thời gian em dành cho IELTS, thế em cảm thấy là mình cũng không bị áp lực quá nhiều ấy. Việc học trên lớp thì em có thể cân bằng được.
Liên quan đến vấn đề này, nhiều giáo viên nhận định chỉ nên coi IELTS là một yếu tố thêm, tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng các môn khác. Bởi để xét tuyển vào đại học, ngoài điểm IELTS, các học sinh sẽ còn phải kết hợp thêm các điều kiện như học bạ, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi đánh giá năng lực. Phần lớn các chuyên gia đều cho rằng, nếu thí sinh muốn coi IELTS là một ưu thế, nên đầu tư từ đầu cấp 3. Thạc sĩ Nguyễn Minh Trí, giảng viên khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói, việc chạy theo các khóa ôn cấp tốc là không nên.
Ủng hộ quá trình các bạn học cấp tốc, bởi vì khi các bạn học cấp tốc, các bạn sẽ gặp rất là nhiều áp lực. Theo mình thì các bạn nên có một sự chuẩn bị lâu dài, đặc biệt đối với các bạn học sinh ở phổ thông của chúng ta, vì các bạn cần phải dành thời gian cho các phân môn khác. Ví dụ các bạn vừa học phải học toán lý hóa trong trường, mà các bạn vừa phải học tiếng Anh để đi thi IELTS nữa. Nên nếu như các bạn tham gia một khóa học cấp tốc trong thời gian, giả sử như các bạn đã học lớp 12 để chuẩn bị thi đại học, thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều áp lực. Thứ nhất là về thời gian, thứ hai là về sức khỏe, và thứ ba là về tâm lý. Đồng thời, quá trình học tiếng Anh của chúng ta, như mọi người đều biết, nó cần phải có một quá trình chúng ta luyện tập thường xuyên, thì chúng ta mới có thể trau dồi và nâng cao được cái năng lực cũng như là những cái kỹ năng ngôn ngữ của mình. Bởi vì khi chúng ta học tiếng Anh nói chung thì nó sẽ cần một cái lượng kiến thức rất là nhiều để chúng ta có thể tham gia một cái kỳ thi. Mà thông thường đối với những cái chuẩn đầu ra hoặc là những yêu cầu xét tuyển đại học thì nó sẽ dao động đâu đó khoảng từ 5 chấm đến 6 chấm cho kỳ thi IELTS của chúng ta. Cho nên theo mình thì các bạn, nếu như các bạn học sinh của chúng ta, các bạn có mong muốn và xác định được cái mục tiêu trong tương lai của mình, thì các bạn nên chuẩn bị cho quá trình học tập IELTS của chúng ta là một cái lộ trình nó dài hơn một xíu. Ví dụ các bạn hãy bắt đầu quá trình học IELTS của chúng ta từ lớp 10, để cái quá trình của mình các bạn vừa có thời gian các bạn học tập và các bạn cũng cân bằng lại với các bộ môn khác trong trường phổ thông của các bạn.
Kỳ tuyển sinh năm nay, hàng loạt trường lớn lần lượt công bố phương thức tuyển sinh kết hợp xét các chứng chỉ ngoại ngữ như Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Số thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển ngày càng gia tăng. Điển hình như Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh tăng 300% từ 200 lên 700 thí sinh vào năm ngoái. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.